Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường live để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin chào anh Nam trở lại trong chương trình. Lời đầu tiên là anh Nam có khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Lời chào và xin lỗi là tại vì với cái máy mới cho nên hơi lúng túng ở trong cách sử dụng. Cảm ơn Hoàng Tính.
Nhưng mà nói gì nói chứ lúng túng và cuối cùng chúng ta cũng đã được connect với nhau để thực hiện chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cậu Nam rất là nhiều. Và năm nay có khỏe không?
Vâng, bắt buộc phải khỏe.
Dạ vâng.
Chúng ta lại thêm một lần nói chuyện với cái đề tài mà chắc chắn là còn tí sẽ đề cập đến vì nó là trong đời sống của chúng ta.
Dạ, lịch sử và thời sự thì ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ được nói về cái thời sự trước để gửi đến câu hỏi cho anh Nam để hầu cùng quý vị. Rằng thì là cuộc chiến xâm lăng của Nga vào Ukraine, nó vẫn là những cái tin mà đáng chú ý cho cả thế giới hiện nay. Đó, nếu mà quý vị mở lên tất cả những cơ quan truyền thông thì quý vị đều thấy cái nổi cộm vẫn là cái vấn đề Ukraine. Và dưới cái sự hung hãn của Nga, Ukraine cũng đã tung ra những cái cuộc phản công chớp nhoáng mà nước này tuyên bố là đã chiếm lại được các vùng lãnh thổ của họ ở phía đông cũng như là ở phía nam của nước mình. Nếu mà những cái tuyên bố của cái đất nước Ukraine là thiệt thì đó sẽ là một cái đòn giáng nghiêm trọng đối với nước Nga, nơi mà các cơ quan tình báo phương Tây cho rằng là đã phải gánh chịu cái thương vong rất là lớn. Tình báo quốc phòng của Anh Quốc thì lại cho rằng là không bên nào giành được thêm lãnh thổ ở Ukraine vào cuối tuần qua, trong khi thì binh sĩ Nga phải đối mặt với nguy cơ đuối sức. Như vậy thì theo anh Nam, anh nhận định Nga sẽ thất bại và sẽ rút lui hay không thưa anh?
Thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả, một tuần chúng ta có nói chuyện và những câu hỏi này là những câu hỏi lớn mà không cách nào mà có thể trả lời một cách dứt khoát được. Vì chúng ta đang ở xa cái đất nước Ukraine và nước Nga, cho nên chúng ta chỉ có thể căn cứ ở cái những cái tin bên này và tin bên kia. Nhưng mà thưa về ngoài kia người tôi quý vị, tôi là người lính ở trong chiến tranh mà đi xa, thì ngay ở Việt Nam kia có những ngày ở trên đất nước Việt Nam mở đài BBC, VOA thì cũng thấy rằng người ta nói những cái tin mà mình đang sống nó khác hẳn nhau. Tuy nhiên chúng ta không có cách nào khác. Thưa anh Hoàng Tín, tôi trả lời như thế này. Bây giờ theo như cái ghi nhận thứ nhất là Bộ Quốc phòng Ukraine phải bảo rằng là phía Nga đã thiệt mạng đến 51.900 người. Rồi đến ngày hôm gần nhất là ngày 9 tháng 9 tăng lên đến số 51.250 người, vâng, người ta đã nói rất rõ ràng như vậy. Mất 2.100 chiếc xe tăng, 4.575 xe bọc thép, 239 chiếc máy bay, 211 trực thăng, 1.237 khẩu pháo. Những cái số liệu đây là những cái số liệu mà chúng ta biết về phía Bộ Quốc phòng. Và riêng ông Tổng thống Zelensky thì cho biết rằng là nếu ngày hôm 8 thì ông bảo rằng là chiếm lại được đến 1.000 cái số vuông, nhưng mà ngày hôm qua tin gần nhất lại bảo rằng chiếm đến 6.000 cái số vuông, thì chúng ta làm thì biết rõ ràng như vậy. Nhưng đó là phía của Ukraine. Thế bây giờ phía Nga thì người ta lại một bản tin mà người ta nói về đề cập đến một khía cạnh khác, đó là ông Volodin, ông chủ tịch Hạ viện Nga, thì ông bảo rằng có đánh gì thì đánh, nhưng mà có chừng là cái giá dầu, vì người Nga là cái nước cạn dầu, thì về phía Tây Âu NATO thì bây giờ cái giá xăng dầu có chừng nó còn tăng lên nữa. Riêng với đối với chúng ta ở người Mỹ, chúng ta đã thấy rằng nếu trước chiến tranh thời kỳ ông Trump thì đồng một ga lông xăng chỉ 2 đồng mấy, mà bây giờ trong chiến tranh thì nhìn lên ở trên cái bảng xăng thì nó đã có 5 đồng rồi. Thành thử chúng ta cũng không biết rằng cái giá xăng nó sẽ đi đến cái chỗ nào. Và ngay chính các cái bộ trưởng tài chính của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật thì bảo rằng là cái phải giới hạn cái giá dầu mỏ lại, chứ cứ nếu mà cứ tăng lên như thế này là một sự kiện không được. Và hơn thế nữa là trong ngày 7 tháng 9 ông Putin bảo rằng nếu không những tăng giá dầu mà còn cắt hẳn mọi cái nguồn năng lượng nếu các nước phương Tây thực hiện các cái biện pháp về chế tài, về yểm trợ của Ukraine. Thì thưa quý vị, đây là chúng ta là người ngoại quốc mà chúng ta chỉ biết một cách rất là chính xác ở trong những cái khía cạnh của chính trị, mà như phần đầu thì tôi nói phía bên Ukraine lại cho một những cái số liệu về chính xác về súng đạn và nhân sự, ở phía bên Nga thì bảo rằng là những cái trong cuộc này tác động đến cái vấn đề dầu xăng và dầu khí. Thôi chúng ta phải có một cái kết luận. Thì kết luận là như thế này. Kết luận này là bây giờ không phải từ Ukraine nữa, mà cũng không phải từ phía Nga, phía ông Putin nữa về vấn đề xăng dầu. Nhìn thực tế thì bây giờ chúng ta lấy một số liệu khách quan hơn là từ ông tướng chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu. Thì trong ngày 9 tháng 9 vừa qua thì ông ta bảo rằng là trong 6 tháng kể từ tháng 2 năm 2022 cho đến giờ này thì nước Nga đã sử dụng một số vũ khí nhiều hơn Hoa Kỳ đã sử dụng trong 20 năm qua. Đó là cái số liệu và chắc chắn là một số liệu thật, vì ông tướng này ông cũng có thể nhận định một cách bất ngờ hoặc là trong những số liệu mà không được kiểm chứng. Nhưng mà và bây giờ ông ta đưa một cái quyết định, một cái nhận định cuối cùng là chiến tranh này là không thể nào mà chấm dứt trong cái năm 2022, mà nó còn kéo dài năm 2023, nó kéo có thể kéo dài đến 2023. Thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, thì bây giờ riêng cá nhân chúng ta đang ở trong cái diễn đàn này, tôi trả lời Hoàng Tiến, đây là một cuộc chiến tranh và quả tình không biết rằng ai là thắng ai được. Tại vì sao? Tại vì ở trong thuật ngữ quân sự nó có một cái điểm, nó gọi là điểm tắc thở của chiến tranh. Điểm tắc thở của chiến tranh là cái điểm mà sau đó là khi đến nó, tiếp đến cái điểm tắc thở đó thì chiến tranh không thể bùng nổ nữa, không có thể đánh nhau nữa. Ví dụ như trong chiến tranh Pháp và Việt Minh thì cái điểm tắc thở là chiến tranh Điện Biên Phủ, bắt buộc phải ký kết Geneva tháng 7 năm 1954, đó là điểm tắc thở của chiến tranh. Điểm tắc thở của chiến thứ hai là cuộc đổ bộ ở Normandy ngày 6 tháng 6 năm 44. Trận chiến đó nó đã là cái điểm tắc thở của chiến tranh năm 1940. Phía mặt trận châu Âu và phía mặt trận châu Á là hai cái bom nguyên tử thả xuống trong ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945 trên đất Nhật. Thành thứ thưa với anh Hoàng Tiến, để đúc kết câu hỏi của anh Hoàng Tiến, thì tôi với tất cả sự tấn tâm và trách nhiệm của mình tôi bảo rằng chiến tranh Nga và Ukraine nó chưa đến cái điểm tắc thở của chiến tranh, nghĩa là nó chưa đến cái điểm mà hai bên kiệt lực, hai bên cũng không đủ sức đánh nhau nữa. Điểm đó là như ở đâu thì như tôi cái trước cái câu nói này tôi nhắc đến về của ông tướng Ben Hawker, cựu chỉ huy trưởng quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu, thì ông nhất định rằng nó phải kéo dài đến năm 2020. Đó là từ tất cả cái sự trân trọng mà tôi có thể trả lời
Cảm ơn anh Nam rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị thân đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính quý văn Phan Nhật Nam. Câu hỏi tiếp theo xin được gửi đến anh. Bài học từ cái sự xâm lăng của Putin và của nước Nga vào cái Ukraine là gì? Và cũng nhân dịp này, nhân dịp mà chúng ta vừa mới kỷ niệm 21 năm ngày 9/11 tức là September 11 của năm 2001, thì cũng là một bài học, như bài học cho tất cả thế giới, cụ thể đó là công dân Mỹ là gì thưa anh?
Câu hỏi này thật ra cũng là một câu hỏi lớn, tuy nhiên chúng ta đã đi qua câu hỏi một nó khó khăn một cách cụ thể, thì bây giờ qua câu thể hai này thì tôi có thể trả lời như thế này và nói tiếp. Thưa Hoàng Tín và thưa quý vị, như kênh diễn đàn này rất nhiều lần khi đề cập đến chiến tranh Ukraine và nước Nga, thì tôi có nhắc đến một cái nhận định mà nếu ai có chú ý đều thấy ra, đó là cuộc chiến tranh này sẽ cho một bài học gì. Bài học đó liên quan đến ai? Bài học học đó người Mỹ, người Ukraine, người Nga, và chúng ta là người công dân Mỹ, đất Việt, người Mỹ Việt, công dân Mỹ mà công việc, thì chúng ta học được điều gì? Thì chúng ta thấy rằng chiến tranh này Nga và Ukraine đều phải thấy ra một điều, cái người mà được trục lợi lớn nhất không phải Nga mà cũng không phải Ukraine. Cho dù rằng có thể trả lời một cách dứt khoát và nhận định một cách tương đối chính xác là đến năm 2023 chiến tranh sẽ chấm dứt, thì nó sẽ có người thắng và người bại. Nhưng mà nếu có thắng mà hay bại đến năm 2023 kia, thì cũng một bên là vạc móng thì chó cũng lai lưỡi, chả có ai có lợi được hết, ai học được một bài học gì hết, nếu không là bài học của sự thiệt hại đất nước mình. Mà cái kẻ lớn nhất, cái kẻ mà tôi đã được trả lời với Hoàng Tín và thưa quý vị, người lớn nhất vẫn là Trung Cộng. Vì tại sao? Tại vì nước Tàu của Tập Cận Bình ở Bắc Kinh kia đang áp dụng một cái kế sách mà người Tàu người ta áp dụng từ ngàn năm này, trong 5.000 năm người ta của lịch sử người ta, tức là cái kế sách gọi là Hoàng Sơn Quan Hộ Đấu, ở trên núi đem hai con cọp đánh nhau. Hai con cọp này là một bên là nước Nga, một bên là Ukraine, NATO và nước Mỹ. Đấy, cái con cọp này, con cọp ở Bắc Kinh kia, nó đang theo dõi từng bước từ 6 tháng qua, theo dõi để xem thứ cái phản ứng của Mỹ, phản ứng của NATO như thế nào đối với chiến tranh. Nó để đang xem để xem cái loại tiễn nào, loại tầm bắn nào được sử dụng như thế nào, và để làm gì, để nó nhắm nghe một cái mặt trận khác, đó là mặt trận Đài Loan, đó là mặt trận ở châu Á. Mà thưa quý vị, nếu ở cái vị trí có Sơn Quan Hộ Đấu thì người Tàu đã áp dụng một chính sách tương tự, và song song đó là dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu, tức là nhìn ở phía chiến tranh kia để học cái bài học tốt nhất. Bài học tốt nhất đó là bài học để xem áp dụng với Đài Loan, áp dụng đối với Biển Đông, và cụ thể là áp dụng đối với Việt Nam và các nước ở Đông Nam Châu Á. Thưa, đây không phải là một dạng chữ, đây không phải là một giả đoán, mà đây là một thực tế. Thành thứ bài học này, để trả lời với anh Hoàng Tín, tôi có thể nói rằng chiến tranh chả có ai lợi được hết, nhất là trong chiến tranh của hiện tại, mà nhất thêm một bước chạm đến cái chiến tranh mà gọi là cuộc bom nguyên tử, cho dù là bom nguyên tử chiến thuật nữa, thì nó tan hoang hết, không có kẻ thắng và người bại. Nếu tuần trước tôi đã trả lời với Hoàng Tín qua một cái thuật ngữ mà thế kỷ trước người ta đã áp dụng và thực hiện, đó là sự cân bằng trên sợ hãi. Tức là cân bằng cái gì? Cân bằng sự đe dọa của bom nguyên tử nước Liên Xô và nước Mỹ trong cái thập kỷ 60, 70, 80 nữa, người ta rất sợ hãi ra vì bắt buộc chiến tranh của bom nguyên tử không phải là chiến tranh thức, chiến tranh của vũ khí hạt nhân là kẻ thắng người bại đều tan nát như nhau. Thành từ bây giờ trở lại đến giờ này, cái chiến tranh Ukraine và nước Nga như là ước tính nhận định của ông Tương Quốc rồi, thì qua đến năm 2023 mới chấm dứt ở trong tình trạng thắng bại đâu không biết, nhưng tất cả cái người thắng lẫn người bại của năm 2023 kia cũng tàn nát như nhau. Thành thứ trở lại với câu hỏi đang hoàn tín, anh trường học bài học lớn nhất là gì? Hay bài học lớn nhất là đừng nên chơi với lửa, đừng nên thực hiện chiến tranh, tại vì cái kẻ trục lợi trong chiến tranh này không ai hết chính là nước Tàu của Tập Cận Bình đã áp dụng một cái chiến lược gọi là ngồi trên núi xem hai quân hổ đánh nhau, đánh bên đông nhưng mà thật ra nhắm bên tây và vây nước Ngụy nhưng giải cứu như nước Triệu. Đó là cái bài học mà thế giới nói chung, nước Ukraine và nước Nga phải hiểu rằng xương máu của dân tộc mình, xương máu của tổ quốc mình đổ ra không có được đi, không được trả lại bởi một cái tiếng gọi là tiếng lời trong thắng trận, mà chỉ làm cho cái kẻ bằng quang, cái kẻ mà ngồi trên núi để xem chúng hai quân hổ đánh nhau kia nó được thụ lợi mà thôi. Thưa, đó là bài học mà tôi có thể trả lời Văn Hoàng Tín ở trong một phần là chiến tranh không có lợi cho ai hết, nếu chỉ có lợi chăng là lợi cho cái kẻ bằng quang và cái kẻ mà lợi dụng nó. Thì có những cũng còn lại, tôi nhân cơ hội đến cũng phần thứ hai của câu hỏi này là nhân cái vụ chúng ta vừa qua ngày 9/11, chúng ta học bài học gì? Thì đây là bài học máu xương mà mỗi người công dân nước Mỹ phải học. Bởi chúng ta người công dân Mỹ gốc Việt từ đau thương, từ khổ nạn, từ chiến tranh Việt Nam phải học, không có thể học được bài học gì. Đó là bài học phải yêu nước. Vâng, phải yêu nước. Vì nếu không yêu nước, không yêu nước Mỹ, thì qua cái lần 9/11 năm 2001 kia làm sao có thể tồn tại trong 21 năm. Yêu nước ở đâu? Yêu nước trong những động tác từ mỗi người công dân một. Đó là người ở trong mỗi người lính cứu hỏa, ở trong những cái nhân viên cảnh sát đứng trước cái tòa sụp đổ của Twin Tower, những người lính cảnh sát, những người lính cứu hỏa biết bước vô đó là chết, thế nhưng mà người ta vẫn tin vào, cao quý thay và đáng khâm phục thay. Và có một điều mà chúng tôi cũng xin nhắc đến để trả lời cho Hoàng Tín, trong cái ngày 11 tháng 9 kia thì qua đến ngày 13 tháng 9, Nữ Hoàng Anh mà bà vừa mất đã có một động tác vô cùng cảm kích, là bà đã cho cử quốc gia nước Mỹ ở trong ngày 13 tháng 9 trong cái buổi lễ tại Thượng Điện Buckingham. Đó là một cái 600 năm này mới có lần thứ nhất, vì cái buổi lễ truyền thống ở Thượng Điện Buckingham ở London không phải là để trình diễn âm nhạc, không phải để mở cái quốc ca của nước khác, nhưng mà của Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhị trong ngày 13 tháng 9 năm 2001 để chia cái phần đau đớn đối với Hoa Kỳ, để cho cử bài quốc ca nước Mỹ ở trước Điện Buckingham, và cả 5.000 người, trong đó có người Mỹ và người Anh, để đứng hát bài quốc ca đó. Thưa, cái động tác đó tuy rằng nó ít người nhớ lại, nhưng qua câu hỏi này chúng ta phải nhắc lại để thấy rằng cái tai họa ngày 9 tháng 11 tháng 9 năm 2001 là một cái đau đớn chung Đau đớn chung đó không phải riêng của nước Mỹ, mà đó là đau đớn chung của nhân loại, đau đớn chung của nền dân chủ tự do bị khủng bố tấn công. Thành thứ, người cả thế giới phải chia cái phần đau đớn đó, và người công dân Mỹ phải biết yêu nước Mỹ, phải bảo vệ nước Mỹ, vì nếu nước Mỹ sụp đổ, thế giới này sẽ đi về đâu? Cái sức mạnh của quốc gia yêu nước đó nó thể hiện ở trong cái động tác của mỗi người lính cứu hỏa, nó thể hiện ở trong cái động tác của người mỗi người lính cảnh sát, nó thể hiện một cách cụ thể trong cái đám hành khách của cái chuyến bay số 93. Người ta đã vật lộn với, người ta đã chiến đấu với cái đám khủng bố ở trên cái chuyến máy bay. Chuyến máy bay này nếu nó thực hiện được thì nó không phải đâm vào tòa Twin Tower, nó không phải đâm vào cái vụ giấc này, mà nó sẽ đâm vào tòa Bạch Ốc, đi Capitol, để là tan nát cái thủ đô này, cái tòa thủ đô của nước Mỹ. Là lúc ấy không biết rằng nước Mỹ làm sao có thể tồn tại nếu khi tòa Bạch Ốc và điện Capitol bị xâm phạm. Từ đó bài học mà anh Hoàng Tiến nói tôi ở lại đến giờ này, tôi nói phải yêu nước, nước Mỹ, người công dân Mỹ phải yêu nước, phải biết quý trọng quốc kỳ, sẽ không biết phải biết chẳng đứng với sự ác, chứ không phải biết quỳ gối trước sự ác. Không biết, không thể bảo rằng là áp dụng cái chính sách là thức tỉnh, là mất và không phân biệt tính giới, phá thai, xé quốc kỳ, giật tượng đài như đã xảy ra trong 2 năm qua. Thưa, đây là bài học lớn nhất. Tuy rằng 9 tháng 11, 21 năm trước, nó đã xa xưa nhưng mà rất là mới. Đó là bài học. Mỹ phải yêu nước, công dân Mỹ phải yêu nước, phải biết trong quốc kỳ, phải biết trong cái giá trị của quốc gia mình, phải biết gìn giữ quốc gia mình, chứ không phải để một cái quốc gia cứ mở toang biên giới, chỉ trong 2 năm 4 triệu người bất hợp pháp đã tràn ngập. Bây giờ người ta tràn ngập ở San Francisco, người ta tràn ngập ở New York, người ta tràn ngập ở Los Angeles, và ăn cắp, ăn cướp một cách ngang nhiên, và cảnh sát cũng bó tay trước sự ác. Thưa, đây là bài học của từ chiến tranh Ukraine và nước Nga để dục dỡ con người phải yêu nước. Con người nói chung trên thế giới phải yêu nước mình. Con người Mỹ nói riêng phải biết quý trọng nền văn hóa, văn minh và vị trí của nước Mỹ. Như sau cái tai họa ngày 11 tháng 9 năm 2001, lại một nước Mỹ đã tồn tại trong đau thương là tại vì nước Mỹ yêu nước. Nước Mỹ đã có những người lính cứu hỏa, đã có những cái người lính cảnh sát liều thân mình để vào cứu trợ nạn nhân ở trong cái tòa nhà đang bị đổ nát, đang bị bốc cháy. Nước Mỹ đã có những công nhân, người công dân vô cùng cao thượng trong chuyến bay 93 đã liều thân, đã chiến đấu với tụi khủng bố để cho chiếc máy bay không có đâm vào tòa Bạch Ốc và điện Capitol ở trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nước Mỹ phải học bài học từ đau thương xa xôi kia năm 2001. Nước Mỹ phải học cái bài học của chiến tranh Ukraine và nước Nga, là với một kết luận mà tôi xin trân trọng trình bày cùng ông anh Hoàng Tiến và quý vị. Nước Mỹ phải yêu nước, mỗi công dân Mỹ phải yêu nước, phải có trách nhiệm đối với tổ quốc của mình. Bởi vì có một điều rất thực tế, nước Mỹ mà sụp xuống thì lấy cái gì để cứu cái thế giới hôm nay?
Dạ vâng, đúng vậy thưa anh Nam. Cho nên cũng ngày 9/11 thưa quý vị, September 11 cũng là ngày Patriot Day, tức là ngày yêu nước. Hoa Kỳ cũng đã chọn cái ngày này để là một cái ngày để mà chúng ta phải biết yêu nước như thế nào. Như thế nào là yêu nước, qua cái sự kiện của September 11 của ngày 11 tháng 9. Chúng ta hy vọng là cũng sẽ có nhiều dịp nữa chúng ta sẽ nói thêm về cái lòng yêu nước của những người công dân sống tại xứ sở Hoa Kỳ này. Một lần nữa Hòa Tính thay mặt cho quý thính giả của Sài Gòn Dallas 1160 AM cũng như là các sứ mục viên trên đài cảm ơn anh Nam đã nhìn chút thời gian đến với chương trình. Lúc nào cũng cầu chúc anh Nam dồi dào sức khỏe và hy vọng rằng chúng ta sẽ trở lại trong lần sau với chủ đề lịch sử và thời sự hấp dẫn hơn nhé, thưa anh Nam.
Cảm ơn Hoàng Tiến và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Hẹn với quý vị trong tuần tới. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự trên Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hẹn gặp quý vị trong lần sau và chúc quý vị một ngày an lành. Người hay nhìn quê hương.